thưa quý thính giả, trước lời thỉnh mời và khát khao chân lý từ nhiều quốc gia trên thế giới, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã không ngừng du hành và hoằng pháp trên khắp hoàn cầu. Trong chuyến hoằng pháp vào tháng 5 và tháng 6 năm 1999, Ngài đã dừng chân và thuyết giảng tại quốc gia Hòa Lan. Vương quốc Hòa Lan nằm ở phía tây bắc Âu Châu. Quốc hiệu Hòa Lan từ chữ Houtland có nghĩa là một vùng đất với nhiều rừng cây. Diện tích Hòa Lan rộng khoảng hơn 16.000 dặm vuông, tức gần 42.000 km vuông, phần lớn đều là đồng bằng. Phía tây và phía bắc giáp Bắc Hải, phía đông giáp Đức Quốc và phía nam giáp nước Bỉ. Hòa Lan là một trong những thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Đời sống và sinh hoạt nghệ thuật của quốc gia Hòa Lan rất đa dạng và phong phú. Đặc biệt, Hòa Lan có rất nhiều thiên tài hội họa, điển hình là Van Gogh, Rembrandt, Vermeer là những người nổi danh trên khắp hoàn cầu. Thủ đô Amsterdam là một nơi trẻ trung, tân tiến. Nơi đây thiếu các kiến trúc đồ sộ nguy nga như tại các thủ đô khác ở Âu Châu, nhưng lại có những con đường nhỏ và kinh lạch quanh co thơ mộng. Người ta có thể đếm hơn 1.300 chiếc cầu tại Amsterdam. Những ngôi nhà với mái nhọn, những tháp cao và thánh đường cùng tiếng chuông ngân vang trong thành phố mang đến cho thủ đô này một nét duyên dáng tràn đầy sinh lực. Tại Hòa Lan, người Hồi giáo chiếm khoảng 2,5% dân số, người Ấn Độ giáo và Phật giáo khoảng 1%. Sau đây là trích đọc phần chuyển ngữ buổi thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại thủ đô Amsterdam, Hòa Lan vào ngày 9 tháng 5 năm 1999, nguyên văn bằng Anh ngữ với đề tài Thể nghiệm thiên đàng tại thế. Xin kính mời quý thính giả lắng nghe.
Hoe ik hier toegekomen ben. Een kennis van mij die was hiermee bezig. Die volgde Master Singhai.
Tôi xin phép được chia sẻ cùng quý vị lý do tôi tu tập pháp môn Quán Âm. Một người bạn của tôi là môn sinh của Thanh Hải Vô Thượng Sư đã giới thiệu cho tôi biết về Ngài. Ban đầu, tôi đã hơi nghi ngờ, nhưng bạn tôi đã kể cho tôi nghe nhiều việc vô cùng huyền diệu. Sau khi tôi đến thăm anh, người bạn này trao cho tôi một quyển sách của Thanh Hải Vô Thượng Sư để đem về đọc. Các lời giảng của Ngài đã khiến tôi vô cùng xúc động, nên tôi quyết định xem băng thu hình do Ngài thuyết giảng. Sau khi tìm hiểu thêm về giáo lý của Ngài, tôi có cảm tưởng mình đã tìm ra chân lý và tình thương thật sự. Lúc đó, tôi có một cảm giác thật mãnh liệt rằng những gì mà tôi đã tìm kiếm trong suốt cuộc đời của tôi, cho dù tôi không biết mình đã đi tìm những gì, giờ đây, cuối cùng, tôi đã tìm ra. Đến nay, tôi đã tu pháp môn Quán Âm được gần 4 năm. Nhiều thể nghiệm tuyệt diệu đã đến với chính cá nhân tôi. Trước hết, trong hôn nhân, mọi việc trở nên suôn sẻ hơn. Chúng tôi cảm thấy thương yêu nhau nhiều hơn. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng cũng có cãi cọ đôi chút, nhưng chúng trở nên dễ quên hơn. Công việc làm cũng tốt đẹp hơn. Như lời Thanh Hải Vô Thượng Sư nói, ngay từ khi bắt đầu tu tập pháp môn này, mọi việc sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Chúng ta cũng có thể kiểm chứng điều này qua sự thiền định và mỗi lần càng đạt thêm kết quả khả quan. Không những trong gia đình mà còn trong liên hệ với đồng nghiệp và những người chung quanh. Mọi việc trở nên dễ dàng hơn ngay cả khi chúng ta không khẩn cầu. Điều này rất hiếm trên thế giới, bởi vì tất cả những gì Thanh Hải Vô Thượng Sư cống hiến cho chúng ta đều miễn phí. Không ai khác tự nguyện cho chúng ta những bài thuyết giảng miễn phí, truyền tấm ấn miễn phí. Đây là một trong những phẩm chất cao thượng nhất mà một trang sư có thể ban tặng cho chúng ta. Tôi xin dứt lời nơi đây, xin cảm tạ quý vị.
Wil ik jullie allen mijn ervaringen vertellen voor en na dat Master Xinghai in mijn leven is gekomen. Als kind zijnde al zag ik het licht en vroeg aan mijn omgeving of hun dat ook hadden.
Tôi xin được kể kinh nghiệm của tôi trước và sau khi được biết Thanh Hải Vô Thượng Sư. Lúc còn ấu thơ, tôi đã được nhìn thấy ánh sáng. Tôi hỏi người nhà xem họ có thấy được ánh sáng không khi nhắm mắt, nhưng không ai biết gì về điều tôi nói. Câu hỏi của tôi đã không bao giờ được họ trả lời. Bất cứ khi nào tôi hỏi họ về ánh sáng này, họ bảo tôi tưởng tượng quá nhiều. Khi tôi trưởng thành, tôi lại càng có thêm nhiều câu hỏi. Những câu hỏi này cũng đã không được giải đáp. Chẳng hạn như, tại sao tôi lại cảm thấy lạc lõng? Tại sao tôi lại buồn bã? Tại sao lúc nào tôi cũng sợ hãi? Bất cứ những gì xảy đến trong đời tôi đều cầu nguyện Thượng Đế giúp cho tôi lời giải đáp. Tôi thường nghĩ, cuộc đời chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Có phải lý do duy nhất tôi hiện hữu là để buồn, còn ý nghĩa gì khác không? Cho đến một ngày rất đẹp, một người bạn thân giới thiệu cho tôi đến gần sư phụ qua băng thu hình và sách của Ngài. Nhìn sư phụ trên băng thu hình, tôi lập tức cảm thấy thu hút bởi Ngài. Cách Ngài thuyết giảng mang đến cho tôi một cảm giác ấm cúng và trìu mến. Tôi muốn biết thêm về người phụ nữ đầy trí huệ này. Sau khi xem xong quyển băng thu hình, trong đó sư phụ giảng về ánh sáng. Kể từ giây phút đó, tôi biết là tất cả mọi thắc mắc của tôi sẽ được giải tỏa. Tôi cũng đã biết đó là một con đường đúng cho tôi theo đuổi. Tôi bắt đầu học pháp phương tiện. Điều này có nghĩa là mỗi tháng tôi ăn chay ít nhất 10 ngày và mỗi ngày thiền nửa tiếng. Tôi phải nói rằng kể từ lúc đó, cuộc đời tôi thay đổi rất nhiều và toàn là những thay đổi tốt. Liền sau đó, tôi bỏ được tật hút thuốc, mà trước đây đã là cả một vấn đề đối với tôi. Trước đó, tôi đã thử cai trong nhiều năm, nhưng chưa bao giờ thành công. Bây giờ, nếu có ai mời tôi hút thuốc, tôi sẽ nói, không, cảm ơn, tôi đã cai được thuốc rồi. Tôi cũng bỏ được những điều vô nghĩa khác trong cuộc sống của tôi. Một trong những bài học quan trọng nhất mà Thanh Hải Vô Thượng Sư đã dạy tôi là hãy chấp nhận, yêu thương chính tôi. Và nếu tôi có thể làm được điều này, thì tôi cũng có thể yêu thương và chấp nhận mọi người khác vô điều kiện. Xin cảm ơn Sư Phụ.
Dank u, Master Suma Xinghai, voor deze ervaring.
Brother and sister have introduced to you somewhat about the meditation way that we can share with you.
Ik hoop dat mijn broeders en zusters u een introductie hebben gegeven over de meditatie dat we doen.
So I'm just kind of explaining a little further.
Tôi nghĩ rằng các anh chị em của tôi đã giới thiệu cùng quý vị một chút ít về phương pháp thiền mà chúng tôi có thể chia sẻ cùng quý vị. Do đó, tôi sẽ chỉ giải thích thêm một chút mà thôi. Tôi muốn chia sẻ cùng quý anh chị em ở Hòa Lan một tin rất hay và rất quan trọng. Bởi vì tôi cũng không thể cống hiến gì thêm cho đất nước vĩ đại của quý vị, vì quý quốc đã rất phú cường, thịnh vượng và văn minh trên mọi lĩnh vực. Do lời mời, tôi đã đến đây. Tôi nghĩ chỉ có một thứ tôi có thể tặng quý vị là những gì mà tôi biết và sở hữu, đó là kiến thức về tâm linh.
There are two ways that we can live our life in this world, and you all know that.
Er zijn twee manieren waarop we ons leven kunnen leven in deze wereld, en jullie weten dat allemaal.
One way is the normal way that we accept everything that happens to us as a destiny. And there's another way that we know God's grace, and we can live a much happier, a much smoother and more peaceful life. Most of the people in the world, we choose to live the first way of life because we do not know the second way. We would like to know the second way, but it is most of the time, hidden from us, even though it is very, very simple, as if taking something out of your pocket. We just don't know how. So we live mostly unfulfilled, most of the time very frustrated, unhappy life. Once we know the grace of God, life begins to change. Life begins to be the way it should be. Life begins to be like heaven. So today we will talk about the second way of living, which will bring us happiness, which will bring us heaven, which will bring us peace inside and outside.
Có hai cách để chúng ta có thể sống đời mình trên thế giới này. Cách thứ nhất là cách bình thường mà mọi người chúng ta ai cũng đều biết. Chúng ta chấp nhận mọi việc xảy ra trong đời mình như là một định mệnh. Có một cách khác để sống, để biết được ân điển của Thượng Đế. Chúng ta có thể sống một cuộc đời hạnh phúc hơn, đầm ấm hơn và an bình hơn. Đa số người trên thế giới này đều chọn theo lối thứ nhất vì chúng ta không biết cách sống thứ hai. Chúng ta muốn tìm hiểu về cách sống thứ hai, nhưng phần lớn cách này dường như bị giấu kín, mặc dù nó rất giản dị, như thể lấy đồ trong túi. Tuy vậy, chúng ta lại không biết cách, nên chúng ta thường sống một cuộc đời không được hạnh phúc, đầy thất vọng và không được viên mãn. Một khi chúng ta biết được ân sủng của Thượng Đế, đời sống bắt đầu thay đổi. Đời sống trở thành những gì mà nó phải là. Đời sống bắt đầu trở thành giống như thiên đàng. Cho nên, hôm nay chúng ta sẽ bàn về lối sống thứ hai. Lối sống này sẽ mang đến cho chúng ta hạnh phúc, sẽ mang đến cho chúng ta thiên đàng, mang đến cho chúng ta sự an bình bên trong tâm hồn cũng như bên ngoài.
The way to contact with the grace of God, people call that the way of enlightenment, the way of Jesus, the way of Buddha, the way of Mohammed, the way of those great masters in the ancient and in the present and in the future. I'm not trying to say the way of religions, because religions has two essence. One is the theory that we read the Bible, we become pious, we keep the commandments of God, and we fast, or we be a good person, we help one another. That is one way. And there's another way, the spiritual way is much, much deeper.
Phương cách để câu thông được với ân sủng của Thượng Đế, người ta gọi đó là phương cách khai ngộ, phương cách của Chúa Giê-xu, Phật Thích Ca, Đức Mohammed và những vị minh sư vĩ đại trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Ý tôi không muốn nói là đường lối của tôn giáo, vì tinh hoa của tôn giáo có hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là chúng ta đọc kinh điển, làm những người ngoan đạo, giữ giới luật, kiêng ăn hoặc trở thành một người tốt, giúp đỡ tha nhân. Đó là phương cách thứ nhất. Nhưng có một phương cách khác, một phương cách đi sâu vào tâm linh hơn.
The spiritual way is the way we can contact directly to God and tell him everything that we want to tell, and he will tell us how we're going to solve the problems, or he's going to bless us so that our life will become exactly the way we want to live. Because in the Bibles or in many of the spiritual religious scriptures, they don't mention how to contact God. Just mention that the ancient times, like Saint John or whomever, has contacted God, or Moses have seen God, and then he gets blessed, and then he has wisdom, etc., etc. But the Bible or the scripture do not tell us how to get the wisdom the way Moses did.
Phương cách tâm linh là phương cách chúng ta có thể liên lạc trực tiếp với Thượng Đế và nói cho Ngài những gì chúng ta muốn nói. Ngài sẽ cho chúng ta biết phải làm gì để giải quyết vấn đề, hoặc Ngài sẽ gia trì cho đời sống chúng ta được y như những gì chúng ta muốn. Trong Kinh Thánh hoặc các kinh điển khác không nhắc đến phương cách để liên lạc với Thượng Đế. Các kinh điển chỉ nói rằng trong thời cổ xưa, những vị thánh nhân như Thánh Gioan hoặc Môi-se hoặc những người đã được câu thông được cùng Thượng Đế và thấy Ngài, họ đều được gia trì và sau đó được khai mở trí huệ. Nhưng kinh điển lại không cho chúng ta biết phải làm sao để được trí huệ mà Ngài Môi-se đã có.
Jesus has meditated in the desert for 40 days, similar with Muhammad and similar with the Buddhas, etc., etc. There are endless of masters since ancient time. I cannot mention them all, but they all have to go through a process of contemplating for a long time and everyday life in order to contact this God, contact God inside of us.
Chúa Giêsu đã thiền định trong sa mạc 40 ngày, tương tự như Đức Muhammad và Đức Phật, vân vân. Từ ngàn xưa đến nay đã có rất nhiều minh sư, tôi không thể kể ra hết được. Tất cả những vị minh sư này phải qua một giai đoạn thiền định hàng ngày trong một thời gian dài để có thể câu thông được với lực lượng Thượng Đế vốn có sẵn bên trong tất cả chúng ta.
Now in the ancient time, the communication system was not very efficient. The transportation system was almost non-existent. So to find someone who can show us the way to achieve the grace of God or the way to return to our kingdom of God within ourselves is almost impossible. And that's why most of the scriptures of the religion mention about this spiritual subject in a very precious way, in a very mysterious way, in a very kind of very hard to find subject and very hard to achieve, and they don't even write out the method for us. But nowadays, because of all the convenience of scientific discovery, we can share with each other anything that we know in a moment of in a matter of hours or minutes.
Vào thời xưa, hệ thống truyền tin không được hữu hiệu lắm và phương tiện di chuyển hầu như không có. Vì thế, tìm được một người có thể chỉ cho chúng ta cách tìm được Thượng Đế hay cách để trở về thiên quốc bên trong chúng ta hầu như là một điều không thể đạt được. Đó là lý do tại sao hầu hết những kinh điển của các tôn giáo bàn về đề tài này một cách rất trân quý, một cách rất huyền bí, như thể rất khó tìm và khó thể đạt được. Kinh điển cũng không ghi lại phương pháp tu hành cho chúng ta. Nhưng ngày nay, nhờ vào các tiện nghi và văn minh do khám phá khoa học, chúng ta có thể chia sẻ kiến thức của mình về bất cứ đề tài nào trong vòng mấy giờ hay mấy phút. Bất cứ lúc nào chúng ta muốn gặp nhau hay muốn tìm gặp người nào biết được đường lối tu hành, chúng ta bao giờ cũng có thể đi máy bay đến đó hoặc đi xe hơi, xe bus. Chỉ trong vòng vài giờ hay vài ngày là chúng ta có thể biết được những gì chúng ta muốn biết về tu hành. Hoặc nếu chúng ta không thể gặp được người biết cách tu hành này, chúng ta cũng có thể gặp được người đại diện đã được vị gọi là hướng dẫn về tâm linh hay người bạn tâm linh trao phó cho trách nhiệm. Chúng ta sẽ không mất thời giờ và lúc nào cũng có thể học hỏi từ bất cứ nơi nào trên thế giới.
And this is very lucky for us. I did not know that. I thought I have to go to Himalaya.
Ze dacht dat ze van de Himalaya af moest kijken, maar er zijn andere manieren en andere plekken waar je ook gelukkig kunt zijn.
But that was my destiny. Yeah.
Als voorbestemming was het.
I have to go there in order to come back and tell you that you don't have to go there.
Ze moest daar opgroeien om te beseffen dat je daar niet hoeft op te groeien om naar naartoe te gaan.
So it wasn't a waste of time, it was the way of the working of God.
Het was absoluut geen verspilling, maar zeg maar, het werk van God.
But it's not the Himalaya that makes us enlightened. It is a spiritual power that is transmitted to us through a living chosen station, a living chosen kind of like spiritual pole for yes.
Đây là một điều rất may mắn cho chúng ta. Ngày xưa tôi đã không biết được điều này. Tôi tưởng rằng mình phải đi Hy Mã Lạp Sơn, nhưng âu đó cũng là số mệnh của tôi. Tôi phải đi Hy Mã Lạp Sơn để có thể trở về và cho quý vị biết rằng quý vị không cần phải đi lên đó. Cho nên, việc tôi đi Hy Mã Lạp Sơn cũng không phải là lãng phí thời giờ, đó chỉ là một an bài của Thượng Đế. Không phải dãy núi Hy Mã Lạp Sơn làm con người khai ngộ, mà là nhờ vào một lực lượng tâm linh truyền cho chúng ta qua một cột dẫn điện, tức Minh Sư Tại Thế. Nếu Thượng Đế đã chọn quý vị là một cột dẫn điện, thì Ngài sẽ truyền lực lượng qua sang quý vị. Từ đó, quý vị sẽ truyền sang cho người khác. Rất là giản dị. Bởi Thượng Đế vô hình và vô danh, nên chúng ta hơi khó nhận thức được Ngài. Nhưng nếu Ngài đã lựa chọn một người nào đó để truyền lực lượng này từ Ngài, thì chúng ta dễ quan hệ hơn. Rồi sau đó, chúng ta sẽ từ từ hòa đồng với lực lượng này, cho đến khi chúng ta trở thành đồng nhất thể với Thượng Đế và hoàn toàn nhận thức được Thượng Đế.
And that is the process of complete enlightenment. The person who is chosen to be a transmitting pole for God power is no better than anybody else on this planet. It's just that in order to light a thought, another thought has been a light, and then you use that thought to light another, and then light another, and light another. So in order to light many thought, one fire must be made in the beginning, and that is just a chosen pole. Someone has to begin first, and everything else comes from that.
Và đó là diễn trình của sự đại khai ngộ. Người được Thượng Đế chọn làm một cột dẫn điện để truyền đi lực lượng của Ngài không có gì trội hơn những người khác trên hành tinh này. Chỉ là vì nếu chúng ta muốn thắp lên một ngọn đuốc, thì phải có một ngọn đuốc đã được cháy sẵn. Sau đó, chúng ta dùng ngọn đuốc này để thắp lên những ngọn đuốc khác. Ngọn đuốc đã được cháy sẵn này chỉ là một cột dẫn điện. Phải có một người bắt đầu, rồi những thứ khác sẽ đến từ đó. Theo kinh nghiệm mà Thượng Đế đã ban cho tôi, nhận thức Thượng Đế không có chi là huyền bí. Điều này rất giản dị, đến nỗi trẻ em cũng có thể thể nghiệm được Thượng Đế, giống y như trong lời Kinh Thánh đã tả. Như Môsê đã thấy Thượng Đế như một bụi lửa lớn, hoặc các vị thánh khác đã nghe tiếng Thượng Đế như nhiều tiếng nước chảy. Chúng ta cũng có thể thể nghiệm giống y như vậy, và có thể thể nghiệm nhiều hơn nữa. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu đã bảo rằng những gì Ngài làm, chúng ta cũng có thể làm, bởi vì tất cả không phải do Ngài làm, mà là do Cha làm.
Similar to us, if we will be transmitted this God power, or will be rekindled this existing power within us already again, then we can also experience heaven while we are living in this planet. We can also have the healing power. We can also have the blessing from God, so we can share it with others. We can also be successful in spiritual life as well as material life at the same time. We can have both heaven and earth at the same time and enjoy both. So most of us enjoy only the world and do not know there's another world exists. That is heaven. We heard that heaven exists and we can see it after we die, but it's not so. We can see it right now.
Trường hợp chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta được truyền lực lượng Thượng Đế này, hoặc chúng ta làm khơi dậy lực lượng vốn đã có sẵn bên trong chúng ta, thì chúng ta cũng có thể thể nghiệm được thiên đàng
ngay khi hiện hữu ở tinh cầu này. Chúng ta cũng sẽ có năng lực chữa lành bệnh tật, cũng sẽ có ân điển từ Thượng Đế để cùng chia sẻ với người khác. Chúng ta cũng có thể thành công trên phương diện tâm linh cũng như phương diện vật chất. Chúng ta có thể sở hữu và thưởng thức cả thiên đàng lẫn đời sống ở địa cầu. Đa số chúng ta thường chỉ hưởng thụ thế gian mà không biết là có một thế giới khác hiện hữu. Thế giới khác đó chính là thiên đàng. Chúng ta nghe nói rằng thiên đàng hiện hữu và nghe nói rằng chúng ta sẽ thấy được thiên đàng sau khi chúng ta qua đời. Nhưng điều này không đúng. Chúng ta có thể thấy được thiên đàng ngay trong đời này.
We can see it in two ways. One way is more materialized, like after the process of transmission, we become happier, we become more intelligent, more quick reacting, more tolerant, more loving, and more successful in many ways. And we can even see even the future and the past, and we can know how to solve the present problems, etc., etc. And all the people around us, a family, friends, became better and better also. And that is one materialized way of the grace of God. But there is another way that we can see heaven truly with our heavenly eye.
Chúng ta có thể thấy được thiên đàng bằng hai cách. Một cách có tính chất hữu hình hơn. Chẳng hạn như sau khi được truyền pháp môn tu hành, chúng ta sẽ trở nên hạnh phúc hơn, thông minh hơn, phản ứng nhanh chóng hơn, bao dung hơn, nhân từ hơn và thành công hơn trên nhiều phương diện. Đôi khi chúng ta cũng có thể thấy được quá khứ, vị lai và chúng ta có thể giải quyết các vấn đề hiện tại, vân vân và vân vân. Những người xung quanh chúng ta như gia đình và bạn hữu cũng trở nên tốt đẹp hơn. Đây là một cách mà ân điển của Thượng Đế thể hiện một cách hữu hình. Nhưng có một cách khác mà chúng ta có thể thấy được thiên đàng, đó là qua mắt trí huệ của chúng ta. Thiên đàng là một nơi mà chúng ta có thể đến được, không phải bằng thân thể mà bằng linh thể. Và khi chúng ta từ thiên đàng trở về lại thân thể này và tiếp tục sinh hoạt thường nhật, không ai có thể ngờ được chúng ta là những thánh nhân. Như vậy tránh được rất nhiều phiền phức. Công chúng sẽ không kéo đến nhà của chúng ta, sẽ không bắt đầu thờ phượng đất dưới gót chân của chúng ta, sẽ không biến nhà riêng của chúng ta thành một khách sạn miễn phí. Bởi vì như quý vị đã biết rất rõ, trong suốt dòng lịch sử, hễ vị thánh nhân nào trở nên nổi tiếng thì kể như người đó xong rồi. Người đó không còn một chút gì riêng tư, không còn thời giờ, không nhà cửa, không được nghỉ ngơi, không được sống vô danh, không còn gì cả. Người này đã trở thành một người hầu, phục vụ cho công chúng. Nếu quý vị đọc Thánh Kinh hoặc bất cứ kinh điển nào của các tôn giáo như Kinh Koran của Hồi giáo và Kinh Phật, các kinh điển này đã nói rằng các vị thánh nhân thời xưa đều thể nghiệm được thiên đàng. Những vị này đã lên thiên đàng, nghe tiếng kèn, thấy ánh sáng của Thượng Đế. Đó chính là Thượng Đế. Trong kinh điển cũng ghi là các vị thánh nhân nghe tiếng Thượng Đế nói. Chỉ có vài thể nghiệm thôi mà họ đã trở nên rất nổi tiếng, ngay cả trong kinh thánh cũng ghi chép lại. Chúng ta có thể có được những thể nghiệm này, nhưng chúng ta giữ im lặng, không ai biết cả, như vậy tốt cho chúng ta hơn. Chúng ta có thể thấy được thiên thần, thấy được những thánh nhân trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Chúng ta có thể nói chuyện với Thượng Đế bằng cách này hay cách khác, bằng ngôn ngữ của thiên đàng hay ngay cả bằng ngôn ngữ trần gian như tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hòa Lan, tiếng Đức, tiếng Pháp, vân vân. Bất cứ ngôn ngữ nào quý vị cũng có thể dùng để liên lạc trực tiếp cùng Thượng Đế mà vẫn không ai biết được sự phát triển tâm linh bên trong của quý vị.
since ancient times, if we become well known for some reason, or maybe it's God's will that we became well known as a spiritual guide, then there is a lot of unpleasant surround us. Sometimes the spiritual teacher has been also persecuted by the people who do not understand, by the fanatics, by the government, or by some religious frenzy. So it is it better for us, and it is advisable also that we keep our spiritual experience within ourselves, within the circle of our people, because we understand each other and we know that we're having the same experience. There's nothing strange, nothing mysterious, nothing blasphemous about it, because we all have similar experience and we know very, very well.
Từ ngàn xưa, nếu một người trở nên nổi tiếng vì lý do nào đó, hoặc có thể do ý của Thượng Đế mà người này trở thành nổi tiếng với vai trò của một vị thầy tâm linh, thì có nhiều điều không hay sẽ xảy đến cho người này. Đôi khi, một minh sư bị ngược đãi bởi những người không hiểu ngài, bởi những người cực đoan, bởi chính quyền, hoặc bởi những người cuồng tín. Cho nên tốt hơn là chúng ta giữ những thể nghiệm tu hành của mình cho riêng mình, hoặc giữ trong vòng những người cùng tu hành, vì họ hiểu chúng ta và biết rằng họ và chúng ta có cùng một thể nghiệm. Không có chi lạ lùng, không có chi huyền bí, không có chi lộng ngôn về thể nghiệm tu hành, vì chúng ta biết rất rõ ràng là chúng ta có cùng thể nghiệm tương tự. Nhưng những người không tu, đôi lúc họ sẽ không hiểu và sẽ cho rằng chúng ta dựng chuyện. Đó là lý do vì sao nhiều vị thánh nhân đã bị ngược đãi, khủng bố trong quá khứ.
But nowadays, the freedom of religions is greater and human rights has been more respected, and so we have more opportunity to know spiritual practice. We can do it more openly. But even then, the spiritual experience, the heavenly blessing that we know from God, is always advisable to keep for ourselves alone. There's a way to get to such a state at living in heaven while working on earth. There's a way to do that, because heaven is already within us. Heaven exists all the time. We do not need to beg for it. We do not need to do penance for it. We do not have to pray all day for it. We just have to know where to get it again. Because we are the children of God, we don't need to beg for anything.
Nhưng ngày nay, chúng ta có nhiều tự do tôn giáo hơn và nhân quyền cũng được tôn trọng hơn. Vì vậy, chúng ta có nhiều cơ hội để biết về tu hành hơn. Chúng ta có thể tu hành một cách công khai. Nhưng mặc dù được như vậy, tốt hơn là chúng ta nên giữ kín những thể nghiệm tu hành, những ân điển từ Thượng Đế mà chúng ta biết được. Có một cách để đạt được trình độ như sống trên thiên đàng ngay khi chúng ta còn tại địa cầu này. Có cách để làm điều này bởi vì thiên đàng đã có sẵn bên trong chúng ta. Thiên đàng lúc nào cũng hiện hữu. Chúng ta không cần phải khẩn cầu, không cần phải sám hối, không cần phải cầu nguyện cả ngày để được thiên đàng. Chúng ta chỉ cần phải biết phương cách làm thế nào để lấy lại thiên đàng mà thôi. Bởi vì chúng ta là con cái của Thượng Đế, chúng ta không cần phải van xin cho bất cứ điều gì. Chúng ta là những hoàng tử từ thiên đàng. Ồ, xin lỗi, phải nói là hoàng tử và công chúa. Với con người chúng ta thường hay dùng danh từ phái nam để bàn về Thượng Đế, nên tôi cũng theo phong tục, chứ thật ra Thượng Đế không chuyên về một hình thể gì. Thượng Đế trong thể nghiệm của tôi không có sự khác biệt như giữa chúng ta với nhau. Thượng Đế rất khác và rất, rất đẹp. Ngài không có phái tính, không có phẩm chất của nam tính hay nữ tính như chúng ta tưởng tượng. Đôi khi, chỉ vì phải liên lạc với chúng ta, nên Ngài có thể hiện ra trong thể nghiệm bên trong với dạng một thánh nữ hay một nữ thiên sứ để khuyên bảo chúng ta và chia sẻ cho chúng ta biết những bí mật của vũ trụ. nhưng hóa thân của Ngài tùy vào chúng ta. Đôi khi con người chúng ta thích hình dạng của một người nữ hay của một người nam. Tùy vào sở thích của chúng ta, Ngài sẽ làm tỏa ý chúng ta bằng cách hiện thân qua hình dạng một người nam hay một người nữ. Tương tự như vậy, tôi hỏi Thượng Đế vì sao đa số những minh sư trong quá khứ đều là nam nhân mà giờ đây Ngài lại giao cho con công việc khó khăn này. Ngài bảo, chúng ta là một ngạc nhiên cho nhân loại. Bởi tôi đã thưa cùng Ngài rằng, tôi chỉ là một phụ nữ, tôi thích có thời giờ nhàn hạ, tôi muốn làm đẹp, muốn đi đứng thanh thản, dịu dàng. Khi làm việc của đàn ông, tôi phải luôn luôn gấp rút, vội vã. Bởi vì đây là một công việc rất lớn, rất gian lao, đòi hỏi nhiều sức lực và chịu đựng dẻo dai, tôi nghĩ thích hợp với một người đàn ông hơn. Nhưng Thượng Đế bảo, đừng lo, ta sẽ cho con lực lượng, con có thể làm được mọi thứ. Thượng Đế nghĩ rằng chúng ta cần đổi mới. Thượng Đế thường câu thông với chúng ta bằng ngôn ngữ tâm linh và chúng ta sẽ hiểu tất cả. Diễn trình khai ngộ là không có diễn trình chi cả. Ngay giây phút mà quý vị muốn được khai ngộ và chúng ta ngồi lại bên nhau, tôi sẽ hướng dẫn quý vị phải làm gì và quý vị sẽ được khai ngộ. Nó rất giản dị. Chúng ta có thể ngừng ở đây và nếu quý vị có thắc mắc, tôi sẽ giải đáp từng câu hỏi của quý vị.
Mostly God communicates through spiritual language and we understand as well. The process of enlightenment, there's no process at all. The moment you want it, and then we sit together, I just tell you what to do, and then you get it. That's simple, so don't need too much translation. We can just stop right here, and if you have any more questions, I can answer you one by one.
Sau phần thuyết giảng của Thanh Hải của Thượng Sư, thính chúng tại Hòa Lan đã đặt rất nhiều câu hỏi tâm linh. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả thân mến chuyển ngữ phần vấn đáp chọn lọc.
Yes.
The question: how does the transmission take place? Who vindt de transmissie plaats?
Câu hỏi: việc truyền tâm ấn diễn ra như thế nào?
After the conference, we show you. I cannot explain it. It's just in silence. It's just the power of God is doing. There's no talk, no language to describe that. That's why it needs a living transmission pole. Otherwise, all the Bible would be writing how to do it long time already. In every era of the planet, God chose at least one or two or three as the way he wanted to transmit this power to his children, whoever wants to go back to the kingdom of God.
Sau buổi thuyết giảng, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị. Tôi không thể giải thích được việc truyền tâm ấn. Việc này diễn ra trong yên lặng, do lực lượng của Thượng Đế. Không có bài thuyết giảng nào hay ngôn ngữ nào có thể diễn tả được. Đó là lý do tại sao việc truyền tâm ấn cần một cột dẫn điện sống, minh sư tài thế để truyền lực lượng. Nếu không, tất cả mọi kinh điển đã có thể ghi chép xuống cách truyền pháp từ lâu rồi. Trong mỗi thời đại trong trái đất, Thượng Đế đều chọn ít nhất một người hay hai hoặc ba người theo ý của Ngài để truyền lực lượng này cho con cái của Ngài, cho những người nào đã sẵn sàng để trở về vương quốc của Thượng Đế.
Another question. How to see you face to face on behalf of the whole family in China who are all your honest students? Could you make my dream come true?
Thưa sư phụ, đại diện cho cả gia đình con ở Trung Quốc là những đệ tử thành tín của Ngài. Xin sư phụ cho biết làm thế nào họ có thể gặp được sư phụ. Sư phụ có thể giúp mơ ước của con thành sự thật được không?
What kind of dream you want to come true? If you want your dreams come true, you have to walk the way I walk. There's no way to go back to the kingdom of God except you walk yourself. I cannot go everywhere presenting myself to you as a master who knows everything, who can do everything, and then you always stay like a weak person, always have to beg me for things. You will become the master. You must become a master. Even if you think I'm a master, you become one like me and you bless yourself and bless everybody else. It is better that way than go begging for a spiritual blessing. You are God's children. I can make your heavenly dream come true, but you must do everything yourself. I can show you how to make your dreams come true, but you must do everything yourself. I can show you how to make your dreams come true, and you do the rest. I cannot tell you lie. Everyone must enlighten himself and bless himself with everything he wants to have in this life and in heaven. Jesus had said that no one will come to the Father except through me. That means he will show you the way. He's the only one at that time can show you the way, and then you will see the Father. If you try to do it by yourself, you don't know how, you don't have a guidance, then you cannot do it.
Quý vị mơ ước những gì? Nếu quý vị muốn ước mơ của mình thành sự thật, quý vị phải tự đi như con đường tôi đã đi. Không có cách nào khác để trở về thiên quốc. Trừ khi quý vị tự mình đi. Tôi không thể nào đi vòng hết mọi nơi. Giới thiệu tôi là Minh Sư, là người biết tất cả mọi việc, biết làm tất cả mọi thứ, và rồi để quý vị lúc nào cũng là một người yếu đuối, luôn luôn phải cầu xin tôi. Quý vị sẽ thành Minh Sư. Quý vị phải thành Minh Sư. Ngay cả khi quý vị nghĩ rằng tôi là một Minh Sư, chính quý vị cũng nên trở thành một Minh Sư để gia trì cho chính mình và những người khác. Như vậy tốt hơn là van xin cầu khẩn những ân điển tâm linh. Quý vị là con của Thượng Đế. Tôi có thể biến mơ ước về tâm linh của quý vị thành sự thật, nhưng quý vị phải tự mình làm tất cả. Tôi có thể chỉ cho quý vị phương cách để biến mơ ước của quý vị thành sự thật, nhưng những việc còn lại quý vị phải tự mình làm. Tôi không thể nói dối với quý vị. Mỗi người trong chúng ta phải tự khai ngộ và tự gia trì chính mình với những gì mình muốn trong thế giới này và trên thiên đàng. Chúa Giêsu phán rằng, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Điều này có nghĩa là Ngài là người duy nhất vào thời đó có thể truyền pháp cho quý vị, và sau đó quý vị có thể thấy được Thượng Đế. Nếu quý vị tự mình làm, quý vị sẽ không biết cách. Nếu không có người hướng dẫn, quý vị không thể làm được.
Why can one not talk about his experience with others?
Tại sao không thể nói ra thể nghiệm tâm linh cho người khác biết?
You can, but they don't understand. They might laugh at you, think that you're boasting, you're blasphemous, and you're atheist and whatever.
Quý vị có thể nói chứ, nhưng người khác sẽ không hiểu. Họ có thể cười nhạo quý vị, nghĩ rằng quý vị khoe khoang, lọng ngôn, hay là người đần độn không biết chừng.
The Buddha says one must not desire enlightenment. Why do you say that you want enlightenment? It is not a process. Our desires cloud the truth.
Phật nói chúng ta không nên tham cầu khai ngộ. Tại sao Ngài lại nói nên muốn khai ngộ? Có phải sự tham muốn này sẽ làm che mờ chân lý chăng?
Oh my God. So how do you get enlightenment? We sit here and argue about dictionary words all the time. Okay, so you don't want enlightenment. Oh, fine, then don't want. Just go home. Then I will never know whether you want me to teach you the way to enlightenment or not. I think you better not get initiation. The one who asked this question better go home. You are not yet at the level of getting ready for enlightenment.
Oh, vậy làm sao quý vị có thể được khai ngộ? Bây giờ chúng ta ngồi đây và tranh luận với nhau về danh từ trong từ điển cả ngày sao? Được, nếu quý vị không muốn khai ngộ thì thôi, đừng muốn, quý vị hãy về nhà. Và tôi sẽ không bao giờ biết được là quý vị có muốn tôi dạy quý vị pháp môn khai ngộ hay không. Tôi nghĩ quý vị không nên xin thọ tâm ấn. Vì nào hỏi câu này, tốt hơn nên về nhà. quý vị chưa ở trình độ để sẵn sàng muốn được khai ngộ.
Is the future of our earth fixed?
Có phải tương lai của thế giới chúng ta đã được định đoạt sẵn?
No, it's not. We can make it better, we can make it worse. Because we have the power to change. But only if we know how to get that power. If everyone do not do anything about our inner power and just stay the way they are, then the future of the world is fixed. But if some of us try to do it better, try to know the secret of the universe and try to make use of the God power within us, then we can change the future of the planet.
Không, chúng ta có thể khiến cho tương lai của địa cầu này tốt hơn hay tệ hơn, bởi vì chúng ta có quyền năng để thay đổi, nhưng chúng ta phải biết phương cách để có được lực lượng này. Nếu mọi người đều không tìm hiểu về lực lượng nội tại của mình và không làm chi hết, thì tương lai của thế giới sẽ cố định. Nhưng nếu một số người trong chúng ta cố gắng thăng hoa thế giới, cố gắng tìm hiểu về bí mật của vũ trụ, cố gắng sử dụng lực lượng thượng đế bên trong chúng ta, thì chúng ta có thể thay đổi tương lai của tinh cầu này.